Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2004. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Con Đường Thênh Thang. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, không nói chắc đại chúng ai cũng biết, chúng ta đã và đang sống trong xã hội văn minh như Hoa Kỳ. Khi nói đến con đường thênh thang là chúng ta liên tưởng ngay đến đó là freeway hay là xa lộ. Người Việt Nam chúng ta thường dịch là con đường cao tốc. Đó là cái sự hiểu của thế gian. Đối với trong đạo, chúng ta là Phật tử theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thì chúng ta gọi con đường thênh thang này chính là muốn nói đến Đại Thừa Phật giáo. Là Phật tử của Phật giáo Đại Thừa, ít nhiều gì chúng ta cũng đã biết về nguồn gốc của truyền thống Bắc truyền Phật giáo, mà qua đó chúng ta thấy ba tạng kinh điển là một tiêu biểu thuộc thời kỳ hình thành các văn chương kinh điển quan trọng. Về nguồn gốc của giáo lý thì ít nhiều gì chúng ta cũng học hỏi tất cả các cái triết thuyết. Đại để trong đó các triết thuyết thì chúng ta thấy có triết lý về tánh không, triết lý của trung đạo, sự nhạy bén của duy thức học và những sự kiện quan trọng khác có liên quan đến tâm và Phật thừa. Kính thưa đại chúng, như vậy sau khi chúng ta đã hiểu tất cả những cái yếu tố này, điều quan trọng là chúng ta phải dành thời giờ để mà chúng ta thực hành, để mà chúng ta tu tập. Có thực hành, có tu tập thì chúng ta mới có được những cái cảm nhận sâu sắc. Cảm nhận sâu sắc mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó chính là cái sự hiểu biết và cái sự giác ngộ của chúng ta. Như vậy theo truyền thống Bắc truyền Phật giáo, không phải chỉ là nền triết học và tâm lý học được phát triển siêu việt và sâu xa, mà nó còn được ví dụ như là một chiếc xe lớn, một cái chiếc xe năng động chuyên chở cho cái sự hoàn thành Phật tánh. Nhìn chung thì chúng ta thấy ngoài cái việc phát triển tôn giáo và triết học được coi như là cái xương sống của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc truyền còn là một con đường rất hấp dẫn và tươi sáng cho nhiều người thuộc các giới văn học, triết học và kể cả các nhà khoa học. Không phải từ ở Á Châu không thôi, mà trong đó có những nước Tây Phương nữa. Kính thưa đại chúng, tinh thần của Phật giáo Bắc truyền là bắt đầu với cái sự tỉnh thức tư tưởng giác ngộ. Đánh thức tư tưởng giác ngộ hay còn gọi là tâm bồ đề. Mà trong cái việc đánh thức này cũng có một số điều kiện tiên quyết cần phải được gieo trồng. Nếu chúng ta muốn bắt đầu bước đi trên cái con đường tiến đến Phật quả, thì đương nhiên chúng ta phải có cái tầm nhìn. Không phải chỉ có tầm nhìn, mà chúng ta còn phải bắt tay vào việc, trong cái việc gieo trồng những cái yếu tố để chúng ta có thể làm hành trang trong việc chúng ta bắt đầu bước đi trên con đường Phật quả. Kính thưa đại chúng, một khi mà hiểu được tinh thần này rồi thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ràng rằng Đại Thừa Phật Giáo không phải là một cái con đường nào khác, cũng không phải là một cái con đường đứng riêng với con đường Phật Thừa, mà là con đường dẫn con người đi trên con đường chân thiện mỹ. Mà qua đó chúng ta thấy ai đi trên con đường này cũng đều cảm thấy có một cái sự tươi mát. Ai đi trên con đường này cũng đều đề cao và ca ngợi cái con đường Phật Thừa. Một trong những điều kiện tu tập đầu tiên là chúng ta phải vun trồng cái đức tin, hay là cái sự tin mà chúng tôi xin được gọi chung là cái lòng tin tưởng. Lòng tin tưởng nó giống như hạt giống. Lòng tin tưởng có trước, tất cả các sự vật xảy theo sau. Như vậy, lòng tin tưởng nó giống như một gia tài hay một trương mục tiết kiệm. Bởi vì khi mà chúng ta cần mua sắm một cái vật gì đó, hay là chúng ta tạo dựng một cái gì đó, thì chúng ta cũng cần phải có tiền của mà chúng ta dự trữ. Lòng tin tưởng cũng có thể nói giống như đôi tay, bởi vì nó là một cái phương tiện giúp cho chúng ta cầm lấy tất cả những cái đồ vật mà chúng ta muốn cầm. Lòng tin tưởng cũng giống như là đôi chân. Chúng ta có thể sử dụng đôi chân đi từ nơi này qua nơi khác. Vì vậy, cái vấn đề vuông tròn lòng tin tưởng là chúng ta phải bắt đầu thực tập cái con đường Phật giáo Đại Thừa. Lòng tin tưởng mà chúng tôi nói với quý vị có 3 cấp. Thứ nhất là lòng tin thuần túy, hay chúng ta gọi là tín. Có được một cái lòng tin tưởng thuần túy thì chúng ta mới biết được giá trị, mới thấy rõ ràng cái hành nguyện và cái mục đích của chư Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng có mặt trong cuộc đời này. Có được một cái lòng tin tưởng thuần túy, chúng ta mới có thể hiểu được chánh pháp. Có được cái lòng tin tưởng thuần túy, chúng ta mới thấy đoàn thể tăng già là một cái đoàn thể đáng để cho chúng ta nương tựa. Kính thưa đại chúng, nếu nói đoàn thể tăng già là một cái đoàn thể đáng để cho chúng ta nương tựa, thì như vậy chúng ta phải có một cái niềm tin thuần túy. Đừng bao giờ để cho tư niệm, cho thành kiến thích hay không thích. Đừng để cho tư niệm ghét với thương của mình khi mà chúng ta ủng hộ người này, đả kích người kia. Đó là cái điều sai lầm. Mà nếu chúng ta để như vậy thì đương nhiên chúng ta đến với đạo chỉ là một cái bộ xương khô mà chúng ta không có một cái lý do để chúng ta bám víu. Bởi vì ở nơi đó chúng ta không thấy có một cái yếu tố nào để cho chúng ta nương tựa và tu tập. Thành ra vì vậy, muốn đến với Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, trước và trên hết là chúng ta phải có một cái niềm tin thuần túy. Đến với đạo chỉ vì một cái thái độ cầu đạo, học đạo, tu học để chuyển hóa tâm tư của chính mình, chứ không phải đến để mà chúng ta tạo cái sự thị phi, gây cái sự chia rẽ và gây rối bôi nhọ vì tính bốc đồng của mình. Có như vậy thì chúng ta đến và chúng ta tu tập nó mới có một giá trị. Cái thứ hai là lòng tin có nguyện vọng, hay còn gọi là nguyện. Kính thưa đại chúng, sau khi chúng ta biết giá trị rõ ràng về phẩm chất của ngôi Tam Bảo, thì chúng ta có cái nguyện vọng. Nguyện vọng của chúng ta là làm thế nào để chúng ta tu, làm thế nào để chúng ta biết được các cái tính thiện, biết được các cái hạnh lành, biết được các tánh thiện và biết được các cái hạnh lành, thì chúng ta noi gương theo đó để mà chúng ta làm. Mà qua đó chúng ta thấy tâm của chư Phật đến với chúng sanh nó rộng rãi như thế nào, chúng ta cũng tập cho nó rộng rãi như thế đó. Thấy những cái vị thầy, chư Tăng và Ni, lý do nào họ cạo đầu họ đi tu? Đừng có nghĩ là người ta cũng phàm tục như mình. Lẽ tất nhiên là phàm tục cũng giống như mình. Nhưng mà người ta khác ở chỗ, người ta có can đảm, người ta dám cạo đầu. Dù cho là hay hay là dở cái vấn đề đó chưa nói, nhưng mà ít ra người ta có cái can đảm từ bỏ cái cuộc sống gia đình. Thành ra vì vậy, thấy cái hình ảnh và một cái tâm dũng mãnh can đảm từ bỏ cuộc sống gia đình của họ mà chúng ta quý trọng. Chúng ta học những cái can đảm của những vị đó, nhưng mà chúng ta đừng học cái dở, cái xấu của những vị đó. Bởi vì chúng ta biết rằng là một con người phàm tục thì chắc chắn cái dở, cái tệ vẫn có và vẫn còn. Thì chúng ta đến với đạo với một cái niềm tin và với một cái chí nguyện là chúng ta chỉ nguyện học cái hay, mà đừng bao giờ học những cái dở của họ. Cấp thứ ba là lòng tin có sự tin tưởng, hay còn gọi là hạnh. Sau khi chúng ta có cái nguyện vọng thành Phật, chúng ta đến với đạo, chúng ta nguyện noi gương theo chư Phật, nguyện hành trì theo cái sự hướng dẫn của chư Tăng Ni, thì chúng ta cứ một đường mà chúng ta tu tập. Như cái lần chúng tôi nói, đừng bao giờ để cho cái tâm tư đả kích người này, ủng hộ người kia, bôi bác người nọ, nó can thiệp vô trong cái sự tu học của chúng ta. Nguyện vọng của chúng ta là thành Phật thì chúng ta phải tu cho mình. Tại vì chỉ trích người ta nó không lợi cho cái vấn đề tu học của mình. Càng chỉ trích, càng ủng hộ người này hay đả kích người kia chỉ tạo thêm cái chướng duyên cho cái sự tu học của mình không mà thôi. Điều đó chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử biết được. Bởi vì khi mà mình tạo cái sự mâu thuẫn như vậy thì đương nhiên không có ai để yên cho mình, mà người ta cũng tạo một cái sự chống đối với mình. Cứ như vậy thì lo tranh đấu với nhau hoài thôi. Chúng ta không có cái thời giờ để mà chúng ta tu. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có đủ ba cái yếu tố tín, nguyện và hành, tức là cái lòng tin thuần túy, lòng tin có nguyện vọng và một cái lòng tin sự tự tin chính bản thân của mình rồi, thì lòng tin của chúng ta dần dần trở nên kiên cố, và do vậy ý chí và lập trường tu tập của chúng ta không dễ gì bị lay chuyển. Kính thưa đại chúng, điều đó rất là rõ ràng. Sở dĩ mà chúng ta còn bị lay chuyển, còn bị động bởi những người bạn thiếu chánh niệm, chỉ vì chúng ta đến với đạo bằng một cái lý do nào đó mà không có cái lòng tin thuần túy, không có lòng tin có nguyện vọng, không có cái lòng tin tự tin. Cho nên khi mà nghe những cái lời gièm pha vô tình hay là cố ý của những người bạn không có tu tập, thiếu vững chãi, thì chúng ta dễ trở thành cái người bỏ cuộc. Có ba cái yếu tố vững chãi đó, thì dù cho là người ta có phá mình đến cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ vững không lay chuyển. Tại vì cái niềm tin đã kiên cố. Với cái mục đích chúng ta phải học, chúng ta phải nghe và chúng ta phải hành. Do học, do nghe, do hành, chúng ta sẽ được đạo quả. Đó là cái lý tất nhiên mà không muốn nó vẫn xảy ra như thường. Kính thưa đại chúng, ba cấp độ của lòng tin tưởng mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, chúng ta cứ như thế mà chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ không sợ những vị thầy tà, chúng ta không sợ những người bạn ác, thiếu chánh niệm, làm lung lạc và làm đảo lộn cái sự phát triển, các tiến bộ và kết quả tu tập của chúng ta. Trong kinh nghiệm tu tập, con đường từ phàm phu đi đến giác ngộ và quả Phật là một cái con đường dài đằng đẵng. Trên đó chúng ta thấy có những chướng ngại thì nhiều, và những thiếu sót của từng mỗi cá nhân, mỗi con người của chúng ta thì nó là nhiều vô số. Tại vì chúng ta là con người phàm phu, cho nên chúng ta còn có những cái tánh hư tật xấu. Vì vậy, thật sự cần thiết là chúng ta phải có một cái sự hỗ trợ và phải có một cái sự ảnh hưởng chắc chắn. Không những chỉ chắc chắn mà còn đều đặn. Sự hỗ trợ này được cung cấp bởi việc thực tập và tìm nơi nương tựa vững chãi. Thực tập, chúng ta thực tập cái gì? Và nương tựa nơi nào được coi là một cái sự nương tựa vững chãi? Lẽ tất nhiên quý vị là Phật tử của Phật giáo Đại Thừa, không thể nào không biết chuyện này. Lý do chúng tôi nói như vậy là vì ít nhiều Phật tử Đại Thừa chúng ta ai cũng có quy y Tam Bảo, ít ra chúng ta ai cũng có phát nguyện giữ năm giới, thì quy y Tam Bảo là cái sự nương tựa hết sức là vững chãi. Mà trong đó chúng ta biết rằng chúng ta sẽ quay trở về với cái bản tánh giác ngộ của mình. Chúng ta phải quay trở về với bản tánh chân chánh của mình, và chúng ta phải quay trở về với cái bản tánh thanh tịnh của mình. Do vậy, nếu mà tâm tư của chúng ta mà bị u mê, nó quấy rối, là tâm của chúng ta đang bị phóng, phóng theo trần cảnh, phóng theo những cái người bạn thiếu chánh niệm. Nếu tâm của chúng ta không có đứng vững, có nghĩa là chúng ta bị ngọn gió trong cuộc đời làm đảo điên. Nếu tâm ta chưa được thanh tịnh thì chúng ta đã và đang bị quấy rối. Do vậy chúng ta phải đặt lại vấn đề. Có đặt là vấn đề, tức là chúng ta đã nhìn thấy những gì mà chúng ta cần phải làm. Đó là một cái sự hỗ trợ đều đặn và chắc chắn. Muốn như vậy, chúng ta phải có một cái niềm tin, phải có một cái sự hướng dẫn để sống trong một cái đơn vị gia đình, hướng dẫn để đi trên con đường đạo, hướng dẫn sống trong cộng đồng. Và tất cả những đóng góp đó là những cái yếu tố hết sức là tích cực trong cái vấn đề cải thiện đời sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, như vậy cái việc vun trồng lòng tin và tìm nơi nương tựa vững chãi là điều cần thiết mà chúng tôi đã từng nhắc nhở với quý vị. Thành như vậy, chúng ta cần phải có một cái sự hướng dẫn. Tất cả những cái đó là những cái yếu tố tích cực. Bởi vì khi mà chúng ta được hình thành một con người, phải nói rằng đó là một cái việc khó, và cơ hội thực hành giáo pháp là càng khó hơn. Do vậy, để khuyến khích cũng như là cảnh giác cho đại chúng, Bồ Tát Long Thọ Ngài đã nói như thế này: người nào mà dùng chén bằng vàng để đựng những cái đồ nôn mửa, để đựng những nước giải, thì rõ ràng đó là người điên. Người nào mà dùng cái hình hài quý giá của mình để hành động bất thiện, tạo ra những cái sự quấy rối thị phi, cũng là đồ điên khùng giống như vậy. Người nào mà có của cải mà không biết sử dụng cho đúng chỗ, cứ vung vãi bừa bãi, thì rõ ràng là cái đồ điên nặng. Bồ Tát Long Thọ Ngài nói rất chí lý. Bởi vì chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta ưa làm cái việc vô duyên mà trong cuộc đời những người trí không làm. Chúng ta cứ thích làm những cái chuyện như vậy, mà rồi không biết chừng còn ca ngợi là mình làm hay nữa. Bởi vì chúng ta không biết chúng ta đã và đang làm gì, hậu quả nó dẫn chúng ta đi về đâu, chúng ta không biết được. Nếu chúng ta xét đến các nguyên nhân của việc được sanh ra làm người là một cái sự hiếm có, thấy được cái khó khăn để có được cái cơ hội để mà chúng ta học hỏi và thực hành giáo pháp chắc chắn, và sau khi bảo đảm được những cái điều kiện đó, chúng ta phải gấp rút mà tu, gấp rút mà thực hành, đừng để quá trễ, đừng để quá muộn màng. Cũng giống như bệnh vậy, nếu mà chúng ta biết những cái bệnh nguy hiểm mới phát tác mà chúng ta chữa đó, thì còn có cơ hội lành bệnh. Nhưng mà nếu chúng ta cứ để lì, để ì ra đó, bệnh nó phát tác càng nhiều, nó di căn đủ thứ chỗ, thì lúc đó muộn. Dù cho là thuốc hay cách mấy đi nữa, cũng không thể nào cứu chữa được. Kính thưa đại chúng, nói như vậy để cùng khuyến khích đại chúng muốn giúp chúng ta đi trên con đường chân đạo, phải tự mình cảnh giác, ý thức được rằng làm thân người là khó, gặp Phật Pháp để tu học là càng khó hơn. Cho nên lợi dụng những cái giây phút hiện tại, ráng thực tập hành trì giáo pháp của Phật, lợi dụng cái hình hài giả tạm này, chúng ta làm những cái gì đó có ích cho bản thân, có ích cho nhân quần, cho xã hội, để giúp chúng ta làm được việc như vậy. Và để hiểu thêm tất cả các đường lối tu học, đồng thời chăm sóc cho việc đạt được Phật quả, thì chúng ta hãy quan sát cái sự hiếm quý của việc làm người và các cái duyên tạo điều kiện cho chúng ta thực hành giáo pháp. Một trong các pháp có thể giúp chúng ta thực hành được điều đó là pháp môn thiền quán. Đó là cái cơ hội tốt đẹp nhất để cho chúng ta ngồi quán chiếu lại con người thật của mình, mà vốn dĩ ở trong cuộc đời này có nhiều khi chúng ta quên, có nhiều khi chúng ta coi thường, có nhiều khi chúng ta vô tình không thấy được cái sự có mặt của chúng ta ở trong cuộc đời này. Bên cạnh thiền quán, chúng ta quán chiếu về cái sự chết và cái sự vô thường là một lối tự động viên cho chính bản thân của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng sanh được làm người là khó, đến với cuộc đời này, sống trong cuộc đời này chắc chắn là chúng ta bị chi phối cái định luật vô thường. Vô thường đến lúc nào chúng ta không hay biết, nhưng cái điều khi mà vô thường đã đến rồi thì chắc chắn không có một ai có thể tránh khỏi. Thành ra vì vậy chúng ta ngồi, chúng ta quán chiếu cái sự chết và vô thường là một cái lối tự cổ võ cho chính bản thân của mình, tự động viên chúng ta trong việc tu học. Ở cái điểm này cũng là cái chìa khóa để mở cái sự hiểu biết, mở cái sự thật sau cùng của cuộc đời. Tại sao đó là cái chìa khóa để mở sự thật và mở cái sau cùng của cuộc đời? Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời này chúng ta dễ bị che đậy. Che đậy bởi vì vô minh, che đậy bởi vì có những cái trường hợp, có những người bạn thiếu chánh niệm, cố tình che đậy sự thật không cho chúng ta hiểu. Thì bây giờ thiền quán, chúng ta có một cái sự tư duy vững chãi, không ai có thể lừa đảo chúng ta được. Dù cho lời nói đó thật, nhưng mà không chắc thật. Khi mà chúng ta có một cái trí tuệ, chúng ta nhìn thấu suốt cái lời nói đó, để coi cái thâm ý của họ dẫn chúng ta đi về đâu. Nói như vậy, khi mà có trí tuệ can thiệp thì chúng ta không bị ai có thể lừa dối chúng ta được. Cái sự thật sau cùng của cuộc đời, sự thật sau cùng của cái lời nói có hậu ý, chúng ta khám phá rất là dễ dàng. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta vuông trầm đức tự tin và chúng ta trở về nương tựa, hay là chúng ta quy y, chúng ta có thể bổ túc cho nhau như thế nào? Thì khi mà chúng ta quán tưởng sự hiếm quý của việc được làm người và thiền quán về sự chết, về vô thường, cũng hỗ tương cho nhau như vậy. Khi mà chúng ta khởi đầu cho sự tu tập, có nghĩa là chúng ta đã chuyển hóa thái độ của chính mình để sẵn sàng đi theo cái con đường rộng lớn. Con đường rộng lớn hay là con đường thênh thang, khi phân tích thì chúng ta thấy có hai mặt. Thứ nhất là lòng nhiệt thành để chúng ta đạt được mục tiêu thăng hoa, tức là mục tiêu mà chúng ta cần phải đến. Đó là quả vị Phật. Tâm lý của con người khi mà bắt đầu tu có nghĩa là chúng ta phải muốn thành Phật. Tu mà chúng ta làm nô lệ cho Phật suốt đời, chắc chắn không ai muốn như vậy. Mà lẽ tất nhiên, theo tinh thần của Đạo Phật, Đức Phật Ngài cũng không để cho chúng ta nô lệ như vậy. Cho nên cái mục tiêu chúng ta cần phải đạt được đó là quả vị Phật. Cái thứ hai là chúng ta tháo gỡ hay từ bỏ tất cả những sự ràng buộc, mọi chấp trước trong cuộc đời này, và chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Lẽ tất nhiên đó là sự thật, bởi vì trong cuộc đời này nó có nhiều cái sự ràng buộc mà qua đó nhiều khi chúng ta không hay không biết. Vậy thì bây giờ chúng ta tu có nghĩa là chúng ta chuyển biến cái thái độ của chính mình. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, sẵn sàng để đi trên con đường rộng lớn. Thì như vậy, dù muốn dù không gì, chúng ta cũng không còn cái sự vướng mắc. Và trong cuộc đời này, chúng ta không bận lòng gì cả. Có vậy, thì cái sanh tử luân hồi chắc chắn chúng ta không có dính dáng tới nữa. Như vậy, cái sự tu tập theo cái con đường thênh thang hay là Đại Thừa Phật Giáo, hay là con đường đại lộ, tức là con đường lớn, con đường đó chỉ bắt đầu khi mà chúng ta tháo gỡ khỏi thế gian bằng cái sự thực hiện với cái lòng tin vững chãi. Nói như vậy, đừng cho là thầy đồng trung khó. Nhưng mà đến với đạo, dù cho là chúng ta nghe pháp nhiều, nhưng mà không có được một cái niềm tin vững chãi thì nghe rồi chơi thôi. Tại vì chúng ta sẽ không tin cái gì cả. Nghe rồi thì chúng ta không còn giữ lại trong tâm tư cái gì cả. Bởi vì chúng ta có tin nơi nào đâu để mà chúng ta bám víu vào đó. Ít nhất ra đó là một người sợ đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì khi nghe nói là thị phi nhiều, bôi bác nhiều, là bị rơi xuống 18 tầng địa ngục là biết sợ. Thì mình không còn bôi bác nữa, mình không còn nói xấu lẫn nhau nữa. Còn bây giờ đó, mình nghe nhưng mà mình không tin cái đó, thì có nghe cũng vô ích thôi, có ngán ai đâu mà sợ. Như vậy nghe rồi thì cũng hoài công vô ích. Khi mà chúng ta không có niềm tin thì nghe giáo pháp cũng là thừa. Thành ra cái niềm tin mà chúng tôi nói với quý vị có thể tháo gỡ được mọi cái sự ràng buộc trong thế gian. Và khi mà chúng ta bắt đầu tu là chúng ta phải có cái sự chuyển đổi tâm tư của mình. Khi mà chúng ta bảo là chúng ta đã tu nhiều nhưng mà tâm tư của chúng ta không thay đổi, không biến chuyển, có nghĩa là cái sự tu này giả, chưa chịu dấn thân thật. Cho nên chúng ta dùng cái định lý gọi là nghịch lý để chúng ta nói đi rồi chúng ta nói lại. Thành ra vì vậy, nếu bảo rằng tu nhiều quá mà tại sao ai cũng cứ để tu chửi, nói như vậy là có vấn đề. Nếu mà mình tu thiệt thì không ai chửi mình. Nếu mà người ta chửi mình có nghĩa là cái tu đó chưa thiệt. Chúng ta phải đánh giá lại như vậy để chi? Để chúng ta tự kiểm tra lại cái hành động của mình. Ở đây nói có tính cách ngoại đề, nói rằng người tài mà không dùng. Nó cũng có những cái sự việc xảy ra. Nếu mà tài thật mà không được trọng dụng là cái người đó không có trí tuệ. Nếu mà cái người có trí tuệ thì thấy cái tài đó là giả cho nên không dùng, nó ngược lại. Quá thật như vậy, cái con đường đó là con đường rộng thênh thang. Mà khi chúng ta có được một cái sự từ bỏ, chúng ta thực hiện được, thì chúng ta đã bắt đầu đi vào cái con đường đó rồi. Đây là một cái sự đánh thức tư tưởng giác ngộ đã được tất cả các vị thầy vạch ra và chỉ dẫn để cho mọi người cùng đi trên con đường lớn đó. Lẽ tất nhiên được tất cả chư tôn đức đều khen ngợi con đường này. Đúng như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy lý do tại sao được các vị thầy chỉ đường là khen ngợi. Các vị thầy chỉ đường hết lòng khen ngợi những ai đã tháo gỡ cái sự vướng mắc, nhất là vướng mắc ở trong thế gian này, là những người đó có can đảm. Kính thưa đại chúng, vì có can đảm cho nên chúng ta mới đánh thức được tư tưởng giác ngộ hay là tâm bồ đề của mình, nó đã ngủ ngầm trong chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và đây cũng là cái điều hết sức là quan trọng mà người Phật tử, đặc biệt là Phật tử Đại Thừa, ai cũng mong mỏi thực hành được như vậy. Nếu chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta không có cái sự can đảm từ từ bỏ, không có cái can đảm để đánh thức tư tưởng giác ngộ hay là tâm bồ đề của mình, thì như vậy chúng ta chưa phải là người có can đảm. Kính thưa đại chúng, tâm bồ đề hay còn gọi là tư tưởng giác ngộ được đánh thức qua cái sự vuông trồng tâm đại từ đại bi, đó là lòng vị tha, muốn cho tất cả các loài hữu tình cho đến vô tình ai cũng đều có được hạnh phúc và không bị đau khổ. Từ và bi theo sau sự hiểu biết tính bình đẳng của tất cả chúng loài hữu tình và vô tình. Cho nên chúng ta không có một cái lý do để chúng ta coi thường là một cái sinh vật nào đó nhỏ bé mà chúng ta coi thường. Chúng ta chỉ sợ nể đối với những sinh vật lớn. Cũng vậy, từ một cái người Phật tử biết tu, mới bắt đầu tu, cho đến những người Phật tử tu lâu hiểu biết đạo nhiều, không vì mới tu mà mình khinh, không vì tu lâu mà mình kính nể, trong đạo cũng vậy. Không phải vì chú tiểu mà mình coi thường, cũng không phải vì hòa thượng mà mình quý trọng, mà trong đó chúng ta phải có một cái niềm quý kính như nhau. Tại vì sở dĩ người này mà được làm hòa thượng, được làm thượng tọa hay đại đức là người ta có cái quá trình tu học. Rồi thì những chú tiểu kia một ngày nào đó nó cũng thành hòa thượng, thành đại đức, thành thượng tọa như thường. Cho nên chúng ta đến là với cái lòng tu học, bày tỏ cái lòng quý kính của mình, chứ không phải mình đến để mà có cái sự phân biệt một cách nặng nề như vậy. Chúng ta phải có một cái thái độ quý kính như nhau. Chúng ta phải có cái tâm bình đẳng như nhau. Đó là cái điều quan trọng. Hiểu biết tính bình đẳng của tất cả chủng loài, thì như vậy từ một cái loài sinh vật có tình cho đến vô tình như là cây cỏ, chúng ta vẫn thấy có một cái sự giác ngộ tiềm ẩn ở trong đó. Nếu mà nói như vậy thì là càng không cho phép chúng ta coi thường bất cứ một cái sinh loại nào hữu tình. Tại vì vô tình chúng ta còn coi là có Phật tánh, còn có cái khả năng giác ngộ, thì huống gì là một chú tiểu mới tu. Trước sau gì, dù muốn dù không gì, cái chú tiểu này sẽ đến đại đức, rồi đến thượng tọa, đến hòa thượng, rồi đến Phật như thường. Cho nên chúng ta coi thường có nghĩa là chúng ta tự chà đạp cái sự hiểu biết của mình. Ý thức bình đẳng như vậy, tất cả chúng sanh mà khi đã có một cái sự bình đẳng là cái sự sống đại đồng, những ai đi trên con đường lớn nói riêng, Phật giáo nói chung, bởi vì tất cả mọi sinh vật đều đồng nhau trong cái việc mong muốn có hạnh phúc, và đồng thời cũng chạy trốn mọi khổ đau phiền muộn. Ai cũng có cái tánh như vậy. Sự hiểu biết về tính bình đẳng của tất cả các loài hữu tình và vô tình không phải chỉ là điều căn bản của đạo đức Phật giáo, mà nó cũng là căn bản của tâm đại từ đại bi và của tâm bồ đề. Đó là cái quyết tâm đạt được quả Phật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh và loài. Chúng ta vun trồng lòng đại từ đại bi bằng cách là chúng ta quán tưởng đến cái sự bình đẳng của tất cả các loài hữu tình và vô tình. Chúng ta coi cho dù là vô tình vẫn có cái mạng sống và chúng phải được tôn trọng. Loài hữu tình thì chúng ta đã tôn trọng, đã đành. Chúng ta mở rộng cái lòng từ bi như vậy bằng cách là chúng ta quan sát các cái sự liên hệ nối cái cuộc sống của chúng ta với tất cả các mạng sống của những sinh vật khác. Hay nói một cách rõ ràng, nếu chúng ta sống trong cuộc sống gia đình, chúng ta phải nối liền cuộc sống của chúng ta đến với tất cả những thành viên trong gia đình. Chúng ta phải thấy cái trách nhiệm của chúng ta có một cái sự quan hệ lớn đối với tất cả những người chung quanh, gần nhất là những thành viên trong gia đình của chúng ta. Kính thưa đại chúng, có nối liền cái sinh mệnh của chúng ta đến với sinh mệnh của tất cả những loài hữu tình hay vô tình sống chung quanh chúng ta, thì chúng ta mới thấy được rằng là lúc này hay là lúc khác, tất cả các loài vô tình nếu là giống cái thì tất cả những giống đó đều là mẹ hiền đối với chúng ta. Nếu đó là giống đực thì tất cả những người đó lúc này hay là lúc khác là những người cha thân yêu quý mến của chúng ta. Nói như vậy, nếu chúng ta nhớ đến cái tình thương của ông cha, của các bà mẹ hiền, thì chúng ta cũng phải nhớ tới cái nợ mà chúng ta đã vay mượn của những người này. Bằng chứng là 9 tháng cưu mang, 3 năm nuôi dưỡng chưa đủ, mà suốt cả cuộc đời những người làm cha làm mẹ đó lo cho chúng ta. Nếu những ai đã từng làm cha làm mẹ lo cho con cái của mình như thế nào thì phải biết rằng cha mẹ của mình cũng lo cho mình cũng vậy đó. Thành ra vì vậy, đối với tất cả các loài hữu tình và vô tình, dù muốn dù không gì, chúng ta phải coi đó là những ông cha, là những bà mẹ của mình. Mà trong nguyên tắc tu tập để trưởng dưỡng tâm bồ đề sẽ không đúng khi mà chúng ta để cho những người mẹ hoặc là những người cha của chúng ta tiếp tục đau khổ. Là càng không đúng khi tất cả các loài hữu tình này lúc này hay là lúc khác là những mẹ hiền, là những người cha của chúng ta tiếp tục đau khổ trong cái vòng sanh tử luân hồi. Chính vì ý nghĩa này mà cái mong muốn cho tất cả được hạnh phúc và không còn khổ đau là cái mong muốn đạt được đạo quả giác ngộ. Mong muốn cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc và hết đau khổ, chúng ta không còn có cách nào giúp đỡ cho họ ngoài cái việc chúng ta tu tập, ngoài cái việc chúng ta phải nghiêm túc xét lại con người thật của mình. Không phải chỉ có bây giờ, mà cho đến khi nào chúng ta thành Phật mới thôi. Kính thưa đại chúng, sự nhận ra tính bình đẳng của tất cả các loài hữu tình và vô tình có nghĩa là chúng ta nhận ra món nợ giữa chúng ta với những bà mẹ hiền cũng như những đấng cha lành lúc này hay là lúc khác của chúng ta. Đừng nghĩ là lúc này người đó là mẹ của mình, mình sợ, mình cung kính. Đừng nghĩ người đó lúc này là cha của mình, chúng ta phải có bổn phận bảo vệ và chăm sóc. Mà phải biết rằng lúc này là cha của mình, nhưng mà có những lúc khác có thể là con cháu của mình. Lúc này chúng ta là cha mẹ của người ta, có lúc khác chúng ta là con cháu của họ. Chúng ta phải nhận diện như vậy, có nhận diện, có hiểu như vậy, thì cái tấm lòng mong mỏi tất cả được hạnh phúc và không còn khổ đau. Chúng ta nhận ra việc chưa có khả năng bây giờ để hoàn thành mục tiêu của tất cả những điều này. Tất cả những cái đó là cái yếu tố dẫn đến việc đánh thức tâm Bồ Đề, hay là cái tư tưởng giác ngộ của mình. Đó là cái sự quyết tâm đạt được Phật quả vì tất cả chúng sanh, vì tất cả vạn loài, chứ không phải chỉ có cho riêng mình. Kính thưa đại chúng, chính lúc tỉnh thức giác ngộ, hay là lúc chúng ta phát khởi tâm Bồ Đề này, mà nó có khả năng chuyển biến từ một con người bất hạnh khốn khổ sống trong ngục tù trở thành đệ tử của Đức Phật. Ở đây nói về tâm Bồ Đề xin được chia thành hai loại. Thứ nhất là ý thức giác ngộ vĩnh cửu, và thứ hai là tư tưởng giác ngộ quy ước hay lập giả. Ý thức giác ngộ vĩnh cửu tức là loại ý thức giác ngộ mà chúng ta có thể gọi là tâm Phật, là một tình trạng mà trong đó không có cái sự đối đãi, không phải có cái này mới có cái kia. Đó là cái trạng thái của chân như, giác ngộ vĩnh cửu là như vậy. Và thứ hai là tư tưởng giác ngộ quy ước hay là lập giả. Được gọi là giác ngộ quy ước hay lập giả là vì lòng quyết tâm đạt được đạo quả đó được căn cứ vào những cái ý niệm đối đãi. Tư tưởng giác ngộ lập giả là một cái sự quyết định hay quyết tâm đạt được Phật quả tại vì có đối tượng là chúng sanh. Chúng ta nghĩ đến cái sự lợi ích cho chúng sanh cho nên chúng ta mới tu. Chúng ta nghĩ vì mọi người đang cần chúng ta cho nên chúng ta có mặt. Đó là cái quyết định giác ngộ quy ước hay lập giả, tức là chúng ta làm mà chúng ta vì nghĩ đến chúng sanh, tức là có điều kiện. Với cái tư tưởng giác ngộ quy ước đó, chúng ta vẫn nhận thức được các đối đãi của đối tượng, trong đó chúng ta thấy có là luân hồi, niết bàn, vô minh, cũng như là cái sự giác ngộ. Về tư tưởng giác ngộ giả lập và các phương tiện chuyển biến làm thế nào đó để thành tâm thức giác ngộ vĩnh viễn, thì ở đây chư tôn đức đã chia nó ra thành hai loại. Thứ nhất là tư tưởng giác ngộ ước nguyện. Loại tư tưởng giác ngộ ước nguyện tức là cái loại tư tưởng giác ngộ là cái sự ước nguyện hoàn thành đạo quả giác ngộ. Tại vì tất cả giống hữu tình và vô tình mà chúng ta phải tu. Tại vì tất cả giống hữu tình và vô tình, cho nên chúng ta có cái quyết định là phải tu để sanh vào cái cảnh giới cao hơn và tốt đẹp hơn. Cứ như vậy mà tiếp tục tu hoài cho đến cái ngày mà viên thành đạo quả giác ngộ. Kính thưa đại chúng, loại tư tưởng giác ngộ thực hiện là cái phần thực hiện các phương tiện để chúng ta hoàn thành đạo quả giác ngộ. Tương tự với việc thực hành làm thế nào đó để chúng ta được sanh vào cái cảnh giới tốt đẹp và cao hơn, tư tưởng giác ngộ thực hiện nó kéo theo cái vấn đề tu tập của chúng ta. Mà một trong những cái yếu tố để mà chúng ta tu tập, người Phật tử Đại Thừa chúng ta thực hiện, đó là lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Kính thưa đại chúng, chính việc tu tập lục độ để chúng ta biến chuyển tư tưởng giác ngộ đối đãi, hay còn gọi là giác ngộ quy ước, giả lập là tiểu ngộ, trong khi đó chúng ta trở thành tâm Phật, tức là đại ngộ. Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ đến cái vai trò đặc biệt của thiền định và trí tuệ. Lúc nào cũng vậy, trong lục độ luôn luôn lúc nào cũng có trí tuệ và thiền định. Mà ở đây chúng ta thấy các vị thầy nổi tiếng trong Phật giáo Bắc truyền, đó là Ngài Long Thọ ở Ấn Độ cho đến Ngài Huệ Năng ở Trung Hoa, có nhấn mạnh như thế này: thiền định là phải có trí tuệ, và trí tuệ là do thiền định. Nói như vậy, điều này có nghĩa là đối với tất cả các Phật tử, một khi mà tâm đã định mà chưa thấy đúng là chưa hoàn toàn rốt ráo. Chỉ khi nào định theo sau với huệ thì định đó mới thực sự cho chúng ta tâm tự tại. Nói như vậy, khi mà chúng ta tu mà chưa có cái tâm tự tại, chúng ta cứ gấu ó tối ngày á, thì có nghĩa là tâm chúng ta chưa định. Mà tâm chưa định thì chắc chắn là chưa có trí tuệ. Bởi vì khi mà có trí tuệ, chúng ta không có gấu ó với nhau đâu. Chúng ta biết tương kính với nhau, chúng ta biết gây gỗ với nhau sẽ có những cái hậu quả ghê gớm như thế nào, cho nên chúng ta không có gây. Thì như vậy, cứ dùng cái phương pháp nhìn tới và quán chiếu trở lại thì chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng. Khi mà tâm chưa định là chưa có trí tuệ. Tuệ là một trong những yếu tố quan trọng của sáu độ. Chính trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là loại trí tuệ được coi là cái loại trí tuệ hoàn hảo, tức là cái sự hiểu biết và cái sự chứng đắc tánh không đã chuyển hóa từ cái sự tu tập. Nói như vậy, khi là chúng ta có cái sự tu tập thì ngay tức khắc chúng ta tự biết chuyển hóa cái bản tâm cũng như là cái tánh của mình. Cho nên nó càng tu mà một khi ai mà đụng tới mình nói cái tánh tôi như vậy là trật rồi. Không có cái chuyện tánh tu như vậy. Khi mà quyết định tu, mà nhất là người Phật tử Đại Thừa, đừng bao giờ đem cái tánh kỳ cục của mình để trên bàn. Một khi ai mà nói tới là nói cái tánh tu như vậy là không có được. Chứng tỏ rằng giáo pháp của Phật mình không có thấm nhuần. Dù cho là mình nghe nhiều, dù cho là mình học hỏi nhiều, học hỏi nhiều, nghe nhiều mà chúng ta chưa thấm tương, thấm trao thì chúng ta vẫn còn bị những cái chướng ngại như thường. Chính trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật là loại trí tuệ hoàn hảo, là cái sự hiểu biết do cái sự chuyển hóa từ sự tu tập. Có tu tập bố thí, có trì giới, có thực hành nhẫn nhục, có tinh tấn vượt qua tất cả thì tâm của chúng ta định, và từ đó thành có được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Những yếu tố này có thể là giúp chúng ta vượt qua cái giới hạn hiểu biết ở thế gian. Không có trí tuệ Bát Nhã thì năm chi tu tập kia sẽ không gọi là Bát Nhã. Do vậy đã có người nói rằng trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật nó giống như mình, nó giống như bình đất sét. Nếu bình đất sét mà không nung thì lẽ tất nhiên rất là dễ hư hỏng và dễ bể. Thì cũng cùng như vậy, nếu một vị Bồ Tát mà không tu tập trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì cái vị đó dễ dàng mất đi cái tỉnh giác của mình. Như vậy, từ đó chúng ta có một cái suy nghĩ cho nó rộng hơn. Là một Phật tử Đại Thừa mà chúng ta cứ gấu ó tối ngày thì có nghĩa là chúng ta chưa bao giờ thực tập giáo pháp của Phật. Một người thực tập giáo pháp của Phật sẽ luôn luôn có một cái tâm rất là nhu hòa, rất là thuần thục. Còn á, mà đá người này hất người kia, trợn trừng người nọ, hay là chúng ta chưa có thấm. Mà nếu chưa thấm thì phải làm sao cho thấm, chứ không thôi để mang tiếng. Ồ, cái mù đó đi chùa ngày nào cũng đi, tuần nào cũng đi, mà về gặp ai là cũng choáng nấy. Đó là những người hàng xóm thường chỉ trích. Cho nên chúng ta nghĩ tới cái sự chỉ trích cá nhân của mình là một cái sự xấu hổ cho đại thể. Vì vậy mà mình ráng hiền. Nếu mà chưa hiền thiệt, hiền giả cũng được. Có hiền giả rồi từ từ mình hiền thiệt. Cũng như bây giờ mà quý vị ăn chay vậy, chưa ăn chay trường nhưng mà ăn chay kỳ, đúng không? Đến một lúc nào đó mình quen rồi đó, mình ăn chay trường. Mà ăn chay trường rồi mình dám cạo đầu mình tu liền. Mình tập từ từ mà. Cho nên cứ giả cũng được. Cho dù là người ta chửi mình cái đồ đạo đức giả hay là đồ tu giả cũng được. Thực ra mình không giả, nhưng mà tại vì mình tu, vì chúng ta còn phàm tánh cho nên chúng ta còn có những cái kỳ cục. Hôm nay chúng ta thấy thoải mái cho nên chúng ta dễ chịu. Đừng tưởng là tu thiệt, tu cũng tu thiệt vậy, nhưng mà cái tâm của tôi nó không kiên định thật. Bữa nay tôi vui vẻ cho nên tu tốt, nhưng mà mai tôi gặp những cái chuyện chướng ngại cho nên tu xấu. Nhưng mà tôi biết là tôi sửa, phải như vậy. Cho nên chúng ta không sợ. Thì cũng cùng như vậy đó, một khi mà chúng ta biết được rồi chúng ta phải sửa. Người ta còn so sánh cả năm chi Bát Nhã kia nó giống như là người mù. Một người mù thì không bao giờ đi đến đích nếu không có sự giúp đỡ của những người hướng dẫn để chỉ đường. Thì điều đó cũng rõ ràng. Mù là đi quờ quạng, không có thấy đường để mà đi. Thì cũng như vậy, nếu không có trí tuệ Bát Nhã, năm chi đã tu tập kia không thể nào đạt đến mục tiêu Phật quả. Tức là dù cho chúng ta có bố thí, dù cho chúng ta là trì giới, dù cho chúng ta tinh tấn cách nào đi nữa mà không sanh ra trí tuệ, thì là bố thí của chúng ta là giả, tinh tấn của chúng ta cũng giả luôn. Tất cả những cái gì cũng giả hết, cho nên nó không dắt tới cái trí tuệ thực sự. Càng lúc chúng ta càng thấy cái vai trò trí tuệ nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Lý do vai trò trí tuệ Bát Nhã là đặc biệt trong lục độ là chính vì nhờ ánh sáng của trí tuệ Bát Nhã mà chúng ta thấy được tánh không của tất cả mọi chủ thể, mọi đối tượng và mọi hành động của năm chi phần Bát Nhã kia. Kính thưa đại chúng, nhờ có trí tuệ Bát Nhã mà chúng ta thấy được mọi sự mọi vật. Chẳng hạn, trong lúc mà chúng ta bố thí Ba La Mật, chính nhờ có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật cho nên giúp chúng ta hiểu thấu được lý không của người cho. Tức là chúng ta thấy rõ được cái lòng của mình, lý do nào mà mình cho. chúng ta thấy được lý không của người nhàn, tức là chúng ta thấy được cái thâm tâm của mình và chúng ta thấy được cái thâm tâm của người nhàn. Thấy được thâm tâm của mình là mình thấy rằng mình cho vì mình tu, mình cho chứ không phải vì có một cái điều kiện nào mình cho. Mình thấy được thâm tâm của người ta nhận chỉ vì họ cần nhận những cái thứ đó để sống, chứ không phải vì tham để mà nhận. Điều này nó hết sức là sâu sắc và tế nhị. Quả thực cái tâm con người tham, có nhiều khi á, mình cho người ta rồi, đáng lý ra thỏa mãn rồi, không cần nữa, nhưng mà người ta vẫn cứ tiếp tục lấy để cất để dành. Thì bây giờ đó, chúng ta hiểu rõ được cái lý không của người nhận, có nghĩa là chúng ta biết được người đó nhận cái của đó là vì nhu cầu cần hay là vì tham mà nhận. Tức là chúng ta thấy cả hai. Và chúng ta hiểu thấu được lý không của món quà, tức là cái tâm Bồ Đề. Là tại vì sao chúng ta vì cái mục đích tu để cho thành đạo Bồ Tát của chúng ta, hay là thành quả vị Phật, chứ không phải vì một cái lý do nào khác. Cho nên trí tuệ bát nhã chúng ta thấy rõ ràng cái thâm ý của mình và thâm ý của người nhận. Cho nên đến với một ai đó mà chúng ta cho là tại vì chúng ta cho để lấy cảm tình, để rồi lần khác mình ăn nói dễ, hay là để người ta vô phe, vô bè, vô đảng với mình, là cái đó là trật rồi. Cho như vậy là tâm còn có mong cầu. Mà cho cái kiểu đó, cho người ta ăn ngập mặt, đến lúc người ta chửi mình, người ta vẫn cứ chửi như thường. Tại vì sao? Mình lợi dụng họ, họ lợi dụng mình. Nó không có cái tình. Cho nên cái lối cho này phải loại bỏ. Đối với người Phật tử chúng ta hiểu thấu cái trực tâm, cái thâm tâm và cái tâm Bồ Đề. Có nghĩa là tất cả lúc nào cũng có cái trí tuệ nó can thiệp vô mọi cái việc làm của mình. Cũng như vậy, trong vấn đề trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định bát nhã, cũng phải hiểu biết là có mặt của trí tuệ bát nhã ba la mật, thì chúng ta mới thấy rõ ràng được cái lý không của chủ thể, thấy rõ đối tượng và thấy rõ hành động. Nếu không có trí tuệ bát nhã ba la mật thì chúng ta cứ làm nhưng mà không có kết quả tốt, giống như người mù mà đi đêm nữa thì thế nào trước sau gì cũng tán đầu vô cây. Đó là cái vấn đề rất là rõ ràng. Trong mỗi chi mà chúng ta tu tập do cái sự hiểu biết trí tuệ bát nhã ba la mật thì chúng ta sẽ hoàn thành việc bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Cho nên khi mà chúng ta cho tiền á, không phải lúc nào mình cũng cho, mà không phải đến với một cái trường hợp ăn xin nào mình cũng cho. Kính thưa đại chúng, nếu không có trí tuệ bát nhã ba la mật thì chúng ta dễ dàng đưa tiền cho người ta xài, kể cả những người đó là những người nghiện ngập hết tiền xin mình, mình vẫn cứ cho như thường. Là tại vì mình cứ nghĩ là ai xin tôi á, có nghĩa là tưởng tôi là ngon lành. Như vậy cái người xin đó đúng tôi là cái người bố thí cho nên tôi cho. Nhưng mà cho rồi, người ta là đi vô casino, là mình vô tình mình gieo cái nghiệp cho họ, là mình mang họa chứ không có phước. Cho nên phải có trí tuệ bát nhã ba la mật. Mà trì giới cũng vậy, tất cả mọi thứ cũng vậy, tinh tấn cũng vậy, phải có cái trí tuệ trong đó. Tinh tấn có nghĩa là một cái việc làm vượt bậc, không có lời. Bây giờ mình không lời mà mình làm cái chuyện trật là cũng tai hại lắm. Cho nên những cái sự tinh tấn của mình á, nhiều khi mình nói rằng là tôi làm hết lòng đó chứ, Nhưng mà hết lòng làm sao? Mình tiếp tay cho những người không có chánh niệm là mình mang quà, chứ mình không có phước. Cho nên lúc nào mình cũng phải có cái trí tuệ can thiệp vô. Có như vậy thì chúng ta mới biết được cái giá trị độc đáo của trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta đã đạt được cái quả tâm thức giác ngộ vĩnh cửu, tức là tâm của chúng ta đã ngộ nhập của một vị Phật. Với cái sự hiểu biết rốt ráo của tánh không, cho nên ngay ở điểm này, tâm Phật đương nhiên có cái lòng thương xót và tự phát với cái sự đau khổ của chúng sanh. Một khi mà tâm của chúng ta giống như tâm của vị Phật rồi đó, đương nhiên là đến với chúng sanh nó có một cái sự rung động rất là nhạy bén. Tâm chư Phật sao thì tâm chúng ta cũng vậy. Ở đây chúng tôi xin được kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện. Giả thử chúng ta nằm mơ thấy chúng ta bị kẹt trong cái nhà lửa đang cháy, chúng ta bị nguy hiểm, nguy hiểm vì lửa cháy tới nơi rồi mà chúng ta không làm sao chạy ra được, chúng ta rất là đau khổ. Nhưng mà đùng một cái chúng ta giật mình thức dậy, chúng ta nhận thấy rằng cái nguy hiểm này chỉ là giấc mơ không có thật. Dù cho là giấc mơ không có thật, nhưng mà trong tâm tư chúng ta có một cái trạng thái hết sức là hãi hùng. Cũng trong cái trạng thái đó, nó xảy ra một cái đêm hôm sau hay là sau đó với những người cùng phòng với mình hay là những cái vị không phối với mình. Chúng ta thấy những người đó dậy la đập giường, đập chiếu, la quảng nhà cháy, hoặc là mở một cái gì đó. Thế thì chúng ta hiểu ngay được rằng cái sờ sợi của người đó là vô căn cứ. Chúng ta cũng biết ngay được người đó đang đau khổ thực sự, dù chỉ là cái giấc mơ. Biết cái đau khổ là không thực, nhưng mà trong trí của chúng ta đó, cũng khởi lên một cái niềm thương. Thương là tại vì người đó đã và đang bị ác mộng nó giày xéo. Thành ra vì vậy trong tâm của chúng ta mong muốn người kia đừng có sợ hãi nữa. Thì sự kiện này chúng ta thấy việc nằm mơ, tức là chúng ta nhập chung thần xác của chúng ta với cái thế giới ảo tưởng, và cái việc la hoảng là tự động liên kết mình với đau khổ không có thật. Thì điều này đó, đối với một người đã có cái trí tuệ Bát Nhã, mặc dầu chúng ta thấy đó là không có thật thì chúng ta không có sợ, nhưng mà đối với những người mà không có cái trí tuệ, vì những cái hoàn cảnh đó cứ ám ảnh tối ngày. Thành ra vì vậy điều này cho chúng ta thấy được các loại Bát Nhã, mà nhất là trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật có một cái khả năng giúp chúng ta loại trừ những cái sự sợ hãi. Bên cạnh trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật có bốn cái nguyên tắc Bát Nhã thứ hai của những bậc giác ngộ, nó có cái khuynh hướng lợi tha, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Tức là có hai loại Bát Nhã. Bát Nhã đầu tiên là sáu nguyên tắc, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là sáu Bát Nhã đầu tiên. Và bốn Bát Nhã thứ hai, đó là phương tiện kỹ xảo, giải pháp, năng lực và sự giác biết. Nói về phương tiện thiền xảo Bát Nhã, thì phương tiện thiền xảo Bát Nhã là cái loại Bát Nhã giúp chư Phật, giúp chư Bồ Tát áp dụng một số phương tiện kế hoạch để giúp cho chúng sanh, gọi là phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Cái phương tiện này, nếu mà quý vị thấy đừng có lạ, Tại vì có những khi có những cái vị thầy mà các vị thầy đã tu đạo cao đức trọng rồi, có những cái điều họ làm dường như là nghịch lý, nhưng mà trong đó chỉ vì phương tiện các ngài làm. Có những cái vị Bồ Tát chuyên tu nghịch hạnh, họ ưa dùng làm những cái phương tiện nghịch đời chỉ vì họ muốn thỏa mãn để mà hoàn thành một cái trách nhiệm trong cái giai đoạn nào đó. Cho nên nếu căn cứ vào cái việc tu học bình thường, có nhiều khi chúng ta thấy điều đó là nghịch lại với đạo pháp. Nhưng mà là người Phật tử đại thừa, là người Phật tử đi trên cái con đường thênh thang, chúng ta không nên vô tình lên án hay là khinh thường vội, mà chúng ta phải chờ đợi để coi lý của nó đi về đâu. Thứ hai là giải pháp bát nhã. Giải pháp bát nhã là cái loại bát nhã giúp chư vị đó hình thành các cái loại hoạt động trong khi áp dụng đặc biệt trong một cái trường hợp nào đó. Và cái thứ ba là năng lực bát nhã, tức là cái loại bát nhã giúp cho những bậc giác ngộ làm việc một cách tự phát và có hiệu quả cho người khác được lợi lạc. Thứ tư là kiến thức bát nhã, tức là cái loại bát nhã cung cấp kiến thức về nhân duyên và thái độ của những chúng sanh cần thiết để giúp cho họ có một cái sự tu tập giải thoát. Do vậy mà chúng ta thấy rằng bốn cái loại bát nhã này có cái khuynh hướng làm lời cho chúng sanh, làm lời cho vạn loại. Cho nên bốn loại bát nhã thứ hai này có cái tên là bát nhã vị tha. Do đó, đó là cái sự hoàn mãn tự động và tự phát của những bậc giác ngộ, mà tất cả các hoạt động do tâm thức giác ngộ, điều đó được diễn đạt qua các cái phương tiện, qua các cái giải pháp, năng lực và cái kiến thức. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng một người tu của chúng ta đó muốn hoàn thành sự nghiệp tu học là phải hiểu bốn cái phương pháp này. Ngoài sáu cái pháp bát nhã đã có sẵn, tức là cái loại bát nhã thứ nhất đó, chúng ta còn có cái loại bát nhã thứ hai này. Có bát nhã thứ hai để chúng ta mới có thể tùy theo điều kiện, phương tiện, thiện xảo để mà đến với con người. Có những cái giải pháp, có những cái năng lực, có cái kiến thức để chúng ta thực hiện trong cái việc hoằng pháp lợi sanh, mà ở đó chúng ta không thể có bị kẹt ở trong một cái điều kiện hay là cái trường hợp đặc biệt nào cả. Có thể nói rằng đây là một cái phản ánh tự giác, tự phát của giác ngộ. Do vậy mà chúng ta cũng có thể nói rằng điều này nó giống như cái chuông gió nó tự phát đúng và chính xác các cái âm thanh lớn nhỏ của nó. Nghĩa là tùy theo cái ngọn gió thổi lớn thì nó phát cái âm thanh lớn, tùy theo cái ngọn gió thổi nhỏ thì nó phát cái âm thanh thổi nhỏ. Các bậc giác ngộ cũng vậy, phản ứng tự phát đúng và chính xác tùy theo các cái giai đoạn tiến bộ nghiệp quả của chúng sanh với việc làm của các vị có cái tính cách tự động tự phát. Ở đó chúng ta thấy không cần có một cái sự cố gắng, nhưng mà tất cả đều nhằm vào cái việc giải thoát cho tất cả. Nói rằng không cần có cái sự cố gắng có nghĩa là không có cái sự miễn cưỡng. Chúng sanh cần, các ngài đến, và chúng sanh không cần, các ngài đi. Không phải vì cần mình đến mình vui mà không cần rồi mình chửi, mình nói ồ cái đồ ăn cháo đá bát, lúc mà không cần tu thì không thèm niệm tới tu nữa. Các ngài sẽ không bao giờ làm vậy. Đó là cái tinh thần hoạt động tự phát mà không cần có một cái sự cố gắng nào. Kính thưa đại chúng, Phật quả là giai đoạn kết thúc của việc tu tập sáu pháp ba la mật căn bản thứ nhất. Kết quả tu tập lục độ, hoàn thành phước đức và trí tuệ. Trong đó chúng ta thấy bố thí, trì giới và nhẫn nhục là chúng ta tu thực tập để tích lũy phước. Thiền định, trí tuệ, bát nhã là chúng ta tích lũy trí tuệ. Tinh tấn, bát nhã, ba la mật nó thích ứng cả hai trường hợp phước đức và trí tuệ. Ở đây chúng ta thấy Phật quả có hai mặt về sắc thân và pháp thân. Sự tích lũy của phước qua cái việc tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, bát nhã thì được biểu lộ trong sắc thân. Có sắc thân thì chúng ta mới có thể tu tập bố thí, trì giới và nhẫn nhục. Còn cái sự tích lũy của trí tuệ qua cái việc tu tập thiền định và trí tuệ được biểu lộ qua pháp thân. Nói như vậy, khi mà chúng ta tu giác ngộ rồi, chúng ta đem đạo đi truyền, thì đối tượng của chúng ta là pháp thân. Nói tóm lại, khi tu tập lục độ, chúng ta thấy được các cái nguyên nhân hay là hạt giống của việc thành một vị Phật. Với cái lối tu tập này, chúng ta có thể thấy các hạt giống của sắc thân và pháp thân của các chư Phật. Còn cái việc tu tập bốn pháp bát nhã ba la mật thứ hai, chúng ta có thể thấy các loại hạt giống của các hoạt động của chư Bồ Tát hướng về cái sự giải thoát của các loài hữu tình và vô tình. Hai loại bát nhã, loại bát nhã thứ nhất và loại bát nhã thứ hai luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ và liên hợp nhau để giúp giải thoát cho các loài hữu tình và vô tình tùy theo căn cơ của chúng hữu tình và vô tình. Mà qua đó, cái sự biểu hiện đặc biệt cùng với cái sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà theo trong lịch sử ngày nay thì chúng ta đã biết, chúng ta đã đọc qua trong sách vở có ghi rõ. Với cái sự xuất hiện của chư liệt vị thiền sư tổ sư đã đi qua trong trần thế, tất cả những vị đó đều là những người bạn tâm linh cao cả nhất đối với các loài hữu tình và vô tình. Nói như vậy, chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thiền sư tổ sư đã đi qua lại trong cuộc đời này là những người bạn cao cả nhất của chúng ta. Kính thưa đại chúng, sự xuất hiện của chư Phật từ trên cõi trời, từ trên nước Phật, như Đức Phật A Di Đà, như các vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi, tất cả cũng phản ảnh được cái tự do viên mãn của một vị Phật và Bồ Tát. Điều đó nó phản ánh cái tự do ra khỏi vòng sanh tử, tự do thực hành các cái ảnh hưởng của mình với vô số cách nhằm cái mục tiêu duy nhất là tu tập và giải thoát. Tu tập và giải thoát cho mình và hướng dẫn cho chúng sanh vạn loài. Đây là cái vĩ đại của ý niệm Phật quả của người Phật tử Đại Thừa. Và cũng là cái vĩ đại của mục tiêu con đường Phật giáo Bắc truyền mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến đại chúng con đường thênh thang. Và con đường thênh thang đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.